thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Brisbane, Úc Châu. Thời gian: tháng Giêng năm 1996. Phần 1. Kính thưa chư vị đồng tu, xin kính chào quý vị. Năm nay, hôm nay là ngày mở đầu của một năm mới. Chúng ta được cùng nhau họp mặt trên mảnh đất của nước Úc này để cùng quý vị đàm luận Phật Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân duyên này thật là vô cùng thù thắng. Đề mục của buổi giảng hôm nay, chúng ta đã chọn là nhận thức Phật giáo, học Phật. Hiện nay, chúng ta từ rất nhiều địa phương, quốc gia thấy được những người học Phật càng ngày càng đông. Nhưng Phật Pháp cứu cánh nó là gì? Những người thật sự trả lời được rành mạch và hiểu biết rõ ràng thì thật sự không nhiều. Vì vậy, đề mục này quả là vô cùng quan trọng. Tại Trung Quốc trước kia, vào những năm đầu dân quốc, hình như vào dân quốc năm thứ 12, lúc bấy giờ có một vị tên là Âu Dương Cánh Vô Tiên Sinh. Tôi nghĩ những người đối với nền Phật giáo cận đại của Trung Quốc am hiểu nhiều một tí đều biết vị Âu Dương Đại Sư này. Ông ta đã từng giảng tại trường Đại học Trung Sơn 4. Đề mục của ông ta là Phật giáo phi tôn giáo, phi triết học, mà là sự cần yếu của thế hệ hôm nay. Lần diễn thuyết này đích thật đã làm chấn động toàn cả giới Phật giáo Trung Quốc, bởi vì mọi người khắp nơi đều đem Phật giáo cho là tôn giáo. Tại sao Phật giáo chẳng phải là tôn giáo? Trong giới học thuật, đặc biệt hơn hết là giới học thuật Nhật Bản, họ đem Phật giáo xem như là triết học. Đại sư Âu Dương bảo Phật giáo cũng chẳng phải là triết học. Nhưng rốt cuộc nó là gì? Ông ta không nói. Ông chỉ nói là cái cần yếu của thế hệ ngày nay, là cái mà người đời nay cần phải học tập. Lần diễn thuyết này được người học trò của ông là cư sĩ Vương Ân Dương, là một người rất nổi tiếng vào năm đầu dân quốc, ghi chép lại và truyền bá lưu thông. Năm 1977, tại Thư viện Trung Hoa ở Hồng Kông, tôi đọc được bài diễn văn này. Sau này, tôi đem về Đài Loan cho in ra và lưu thông không ít. Chúng tôi đọc xong quyển sách nhỏ đó, cảm thấy quan điểm của ông ta vô cùng chính xác. Vậy thì Phật giáo cứu cánh là gì? Chúng ta cần phải nhận thức nó cho rõ ràng. Phật giáo là giáo dục. Nó quả thật là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với cửu pháp giới chúng sanh. Từ đâu mà chúng ta có thể nhìn thấy được? Trước tiên, chúng ta từ phương diện xưng hô trong Phật giáo thì có thể phát hiện được. Quý vị thấy, chúng ta gọi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư. Sư là lão sư, tức là thầy. Bổn Sư tức là vị thầy căn bản. Nếu nói theo cách nói bây giờ, tức là người đầu tiên sáng lập nền giáo học này. Ngài là vị thầy sáng lập đầu tiên. Còn chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử tức là học sinh. Cho nên từ cách xưng hô này mà xem thì chúng ta rất rõ ràng thấy được chúng ta cùng Phật là quan hệ thầy trò. Trong tôn giáo không có cách xưng hô này.
宗教里面有
中东有几个关系主的
父子的关系，
关系家国
啊，神与人
关系与同伴
这一类的关系，
女人之关系内很多种佛门，
这是我们
点内中大更快认识着着的
佛教，佛教
người sáng lập là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Về phần lịch sử của ngài, nơi đây chúng ta không nên làm mất nhiều thời giờ dài dòng. Trong sử truyện chúng ta đều có thể xem thấy nguyên ngài ra đời tại Bắc Ấn Độ, hiện nay là nước Nepal, miền nam núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngài sinh nhầm năm Giáp Dần đời vua Châu Chiêu Vương, năm thứ 26 của Trung Quốc. Phật diệt độ nhầm đời vua Châu Mộc Vương, năm thứ 53. Đây là theo sự ghi chép trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng niên đại của Phật, cách ghi chép của Trung Quốc và ngoại quốc sai biệt rất lớn. Theo cách ghi chép này thì sau khi Phật diệt độ cho đến năm nay phải là 3021 năm, nhưng theo cách ghi chép của ngoại quốc thì chỉ mới 2500 mấy năm, sai biệt cách nhau gần đến 600 năm. Sự việc này không chỉ là Phật Đà, phạm là y cứ vào cách khảo sát về ngày sanh tử và niên đại của cổ nhân, hầu như đều có nhiều lối nói khác nhau. Vậy cuối cùng cách nói nào là chính xác? Điều này rất khó quyết định được. Cũng có thể nói không có cách gì quyết định được. Những điều này thực tế mà nói cũng chẳng phải là quan trọng lắm. Chúng ta cũng chẳng phải làm việc khảo cổ, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải liễu giải được giáo nghĩa của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni quả là có nhân vật này. Năm xưa giảng kinh nói pháp cũng quả thật có để lại số kinh điển nhiều như thế này. Điều này đáng cho chúng ta khẳng định. Khi Phật giáo chính thức truyền vào Trung Quốc là vào thời Hậu Hán, Vĩnh Bình năm thứ 10, công nguyên năm 67, là chính thức tiếp nhận triều đình Trung Quốc. Cũng tức là vua Trung Quốc phái đặc sứ nghinh thỉnh đến Trung Quốc. Trong lịch sử không chính thức cũng có ghi chép đại khái vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó đã có tin tức về Phật truyền vào Trung Quốc. Nhưng chúng ta từ trên lịch sử mà nói, vẫn phải lấy lễ thỉnh chính thức của quốc gia làm ký lục. Về Phật pháp, về Phật giáo, chúng ta y theo cương lĩnh mà nói, Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà. Chữ Phật Đà là dịch âm của tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Vậy tại sao lúc đó khi phiên dịch không đem nó dịch thành trí giác? Nếu dịch thành trí giác thì ngày nay chúng ta nhìn thấy danh từ này cũng rất rõ ràng, không đến nỗi bị mê hoặc. Tại sao không dịch như vậy? Là vì trước kia phiên dịch kinh điển trên thể lệ có năm thứ không phiên dịch, gọi là năm thứ không dịch. Đây là thuộc về 100 năm thứ không dịch, thuộc về gồm nhiều nghĩa nên không dịch. Danh từ này hàm chứa rất nhiều nghĩa. Trong tự vị của Trung Quốc tìm không ra chữ thích đáng để dịch, cho nên dùng cách dịch âm, nhiên hậu thêm vào phần giải thích. Chữ trí được dùng trong Phật Đà cùng với khái niệm thông thường của chúng ta về trí tuệ khác nhau, vì thế cho nên cần phải thêm vào phần giải thích. Chữ trí tuệ đó nếu đem theo giải thích chung, tức là đối với vũ trụ, nhân sinh, quá khứ, vị lai, tất cả các pháp, ngài đều thấu hiểu rõ ràng, vả lại còn thấu hiểu một cách chính xác,
那样的智慧，
sự hiểu biết viên mãn cố cánh, cái trí tuệ như thế đó mới được xưng là Phật Đà.
那么我们听了这种说法，
vậy chúng ta nghe xong cách nói này,
乍听之下，
vừa mới thoạt nghe, thì thật rất khó chấp nhận.
这有一点像宗教。
đây có một tí giống như trong tôn giáo xưng thượng đế, toàn trí toàn năng. Con người làm gì có được như vậy? Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh gồm cả bản thân chúng ta trong đó, quả thật đều có cái trí tuệ này, đều có khả năng này. Vì vậy nên Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh đều xem một cách bình đẳng, vốn là bình đẳng. Phật chẳng cao hơn chúng ta, chúng ta cũng chẳng kém hơn Phật bao nhiêu, là bình đẳng. Tuy là bình đẳng, nhưng trí tuệ của chúng ta hôm nay và năng lực quả thật không tương đồng. Trong xã hội có người thông minh, cũng có kẻ ngu si, có người năng lực rất mạnh, cũng có kẻ có năng lực rất bạc nhược. Những hiện tượng này làm sao sinh ra? Phật dạy chúng ta là vì anh mê mất bản năng của anh. Anh vốn có trí tuệ, cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, nhưng anh mê. Mê nên đánh mất, chứ chẳng phải thật mất, chỉ là mê mà thôi. Nếu có thể phá trừ mê hoặc, thì năng lực của anh lại được khôi phục. Cho nên Phật dạy chúng ta chẳng có gì khác, dạy chúng ta đem mê hoặc điên đảo trừ bỏ, khôi phục cái bản năng của chúng ta mà thôi. Cho nên bảo Phật độ chúng sanh, trong các kinh đại thừa thường nói Phật nào có độ chúng sanh, Phật không có độ chúng sanh. Chúng sanh làm thế nào mà thành Phật? Là tự chính anh thành Phật. Phật chỉ ở giữa giúp đỡ anh. Sự giúp đỡ này chỉ là xem anh mê cách nào, đem những chân tướng của sự thật này nói rõ cho anh. Sau khi nghe xong thì anh sẽ giác ngộ. Nhưng hậu anh đem cái mê hoặc của anh buông xuống thì anh thành Phật rồi. Từ điểm này mà xem, Phật Pháp đích thật là sư đạo. Vị thầy chỉ có thể chỉ dạy chúng ta, còn sự thành tựu của học trò tất phải chính chúng nó cố gắng nỗ lực thì mới được thành tựu. Về mặt này thì thầy không giúp đỡ được, vì thầy chỉ có thể giúp đỡ là đem phần lý luận dạy rõ ràng, đem kinh nghiệm và phương pháp của sự tu học chứng quả của ông ta nêu ra cung cấp cho chúng ta làm tham khảo mà thôi. Cho nên trong Phật Pháp không có mê tín. Điều này trước tiên chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phải đem quan niệm này sửa đúng trở lại. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp là sư đạo. Chúng ta đối với Phật xem như là thầy. Ngày nay chúng ta xây dựng đạo tràng, chúng ta thờ tượng Phật, chẳng phải đem Phật xem như vị thần minh. Nếu đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh, đó là tôn giáo, như là thần minh, đó là tôn giáo.